This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại mời quý vị trở về với tất cả những cái mà chúng ta cần tìm hiểu thêm trong cái cuốn sách Thọ Mai Gia Lễ, cũng như là những cái điều, những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa của ông bà cha mẹ chúng ta rất là lâu lắm rồi, mà chúng ta với chương trình này chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu lại. Thưa quý vị, trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói đến quý vị tại sao mình có cái lễ cúng cơm trong 100 ngày, hay hoặc là cái làm lễ chung thất tức là 49 ngày, hay hoặc là làm lễ tốt khóc tức là 100 ngày. Thì khi mà làm những cái lễ đó thì mình có phải là chọn ngày hay không? Và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Thì trong tất cả những cái lễ như vậy thì cái lễ nào là lễ trọng, thưa quý vị? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đây là một trong những cái câu hỏi phổ biến của rất là nhiều gia đình. Trong một năm có bao nhiêu cái lễ dỗ, dỗ cha, dỗ mẹ, dỗ ông, dỗ bà, dỗ cụ, dỗ kỵ, vân vân, thì cái dỗ nào quan trọng hơn cả? Hay hoặc là sau khi mà an táng xong thì có lễ 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, lễ dỗ đầu, lễ dỗ thứ hai, vân vân, thì lễ nào là lễ chính? Thì xin trả lời theo như cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ trình bày nha thưa quý vị. Thời xưa khi mà thì chưa thấy ghi, thời xưa thì chưa thấy ghi ở trong cái điển lệ cả. Nhưng mà theo như thời nay thì lại là một cái vấn đề rất là thiết thực. Bởi vì nhà nào cũng vậy, thưa quý vị, con cháu nội ngoại làm việc cư trú phân tán mỗi người một nơi. Không mấy gia đình mà không có người đi xa. Trong một năm thì chỉ có điều kiện tụ hội gia đình một hay hoặc là hai lần nhân cái ngày lễ trọng của gia đình. Hay hoặc là hoàn cảnh kinh tế éo le, muốn mời bà con khách bạn trước tới là tới để dự lễ gia tiên, cùng thỏa nguyện tâm linh. Và sau đó là làm gì là để tỏ cái tình thân hiếu, không thể rải ra nhiều lần. Như vậy là phải xác định tập trung vào cái lễ chính, thưa quý vị. Về cái lễ dỗ thì cái phong tục các nơi thì nói chung đều thống nhất là lấy cái dỗ cha mẹ là chính. Chú ý rằng là cha mẹ là cái người tôn trưởng nhất ở trong nhà. Còn cái lễ tang thì phong tục mỗi nơi thì mỗi khác. Có nơi thì chú trọng đến lễ 49 ngày là chính. Có nơi thì là lễ 100 ngày là chính. Mà có nơi là làm lễ 3 ngày xong xuôi tốt đẹp là được rồi. Bởi lẽ trong khi mà tăng gia bối rối thì cái việc phù đáp đối với thân bằng cố hữu là những cái người mà đến hậu tang có thể còn nhiều khiếm khuyết, cho nên lấy cái lễ 3 ngày để mà làm lễ trọng, để mà nhân cái lễ này thì tăng gia làm gì là họ sẽ tạ ơn những cái người mà săn sóc cha mẹ mình khi mà đau yếu, và giúp đỡ gia đình lo xong cái phần an táng vừa qua. Có nơi thì coi trọng cái lễ dỗ đầu gọi là tiểu tường, thưa quý vị. Có nơi thì coi trọng một cái lễ dỗ thứ hai gọi là đại tường, hay là còn lại là cái dỗ hết. Có một cái lập luận cho rằng là đã gọi là tiểu tường. Xét theo cái lễ nghi thì ngày nay kết hợp đại tường và đàm tế có nhiều cái nghi tiết phức tạp hơn tiểu tường. Thưa quý vị, có dịp thì chúng ta hãy xem, hãy đến với là cái phần gọi là cái cách tiến hành đàm tế. Thưa quý vị, nói tóm lại thì cũng hoàn cảnh kinh tế hay hoặc là cái hoàn cảnh sinh hoạt thời xưa thời nay khác nhau, và đây là một cái vấn đề thiết thực nhất đối với những cái gia đình mà còn có nhiều những khó khăn về kinh tế và con cháu làm ăn xa. Cho nên tùy theo các phong tục từng nơi, hoàn cảnh cụ thể từng nhà mà chúng ta thỏa ước với nhau. Có điều kiện thì chúng ta hội tụ gia đình ai ở xa nhớ ngày, nhớ tháng, làm lễ tưởng niệm cũng được trong cái phần chia sẻ gửi đến cho quý vị lễ nào là lễ trọng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói. Và một cái điều chia sẻ tiếp theo mà chúng ta cùng tìm hiểu đó là khi mà chúng ta hết tang rồi làm lễ trừ phục. Lễ trừ phục tức là lễ đàm tế thì phải như thế nào? Kính thưa quý vị, sau 2 năm thì chọn một cái ngày tốt trong vòng 3 tháng dư ai để mà làm lễ trừ phục. Trừ phục thì gồm có 3 cái lễ. Cái thứ nhất là cái lễ sửa mộ, đắp sửa mộ thành một cái mộ tròn. Cái lễ thứ hai tức là cái lễ đàm tế. Thưa quý vị, lễ đàm tế tức là cái cất khăn tang, hủy đốt các thứ thuộc về cái phần lễ tang, rước linh vị vào bàn thờ chính, bỏ bàn thờ tang, thu cất các bức trướng câu đối viếng, được quý vị. Và cái lễ thứ ba đó là cái lễ mà rước linh vị vào chính điện và ý cáo tổ tiên, chép sẵn linh vị mới rồi phủ giấy hay hoặc là phải đỏ. Khi mà đàm tế ở bàn thờ tang xong á, thì đốt cái linh vị cũ cùng với lại cái băng đen phủ quanh cái khung cảnh, khung ảnh và cái văn tế. Và sau đó thì rước cái linh vị bát hương và chân dung nếu có đưa lên bàn thờ chính và đặt ở cái hàng dưới. Trường hợp nhà con thứ không có thờ gia tiên bậc cao hơn thì vẫn để nguyên cái bàn thờ như cũ, không phải chuyển bàn thờ mà chỉ cần yết cáo gia thần và yết cáo tổ ở nhà thờ tổ trong cái phần được mang tên là khi hết tang thì làm lễ trừ phục đạm tế như thế nào đó, thưa quý vị. Và tiếp theo trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ được chia sẻ cũng như chúng ta tìm hiểu thêm về cái vấn đề gọi là vì sao mà có tục đốt vàng mã, thưa quý vị. Thì kính thưa quý vị, theo quan niệm của cái người đời xưa, người chết cũng cần phải ăn uống, rồi cũng cần phải có nhà cửa, có quần áo, rồi có hút thuốc, ăn trầu, cũng cần phải tiền xe, cần tiền đi lại và mọi cái khoản chi dùng như là khi còn sống. Đó là theo quan niệm của cái người đời xưa. Nhưng thưa quý vị, người chết cũng được chia một phần gia tài. Ở Sơn La, ở Lai Châu, ngoài Bắc có nhiều nơi còn dựng những cái nhà mồ. Và trong cái nhà mộ này thì cũng có đầy đủ những cái nồi đồng, mâm gỗ, rồi ấm đất, rồi bát đĩa, rồi dao, rửa, chăn, chiếu, quần áo, mũ, nón, đủ tiện nghi cho một cá nhân, thưa quý vị. Người chết cũng được chia cả trâu, lợn, gà, thóc, gạo. Sau 3 năm tang chế, làm lễ gọi là cái lễ khấn vái và ra mồ xin lại những cái đồ vật còn dùng được và cái số vật còn sống, kể cả cái số vật vừa mới đẻ ra. Và thưa quý vị, từ cái việc mà cúng tế bằng cái đồ thật dần dần mới sinh ra lễ và là cái lễ đốt vàng mã, tức là thay thế bằng những cái đồ vật làm bằng tre, bằng gỗ, bằng rơm, bằng rạ, bằng đất sét hay hoặc là bằng giấy tượng trưng, nhưng mà kích thước thu nhỏ lại để người cõi âm mang đi nhờ có cái phép mà lúc xưa người ta gọi là phép thiên biến ít thành nhiều. Áo quần của cái người chết mặc khi còn sống để lại nhà mồ sau 3 năm mục nát, không nỡ dùng vào cái việc khác thì người ta đốt đi dần dần, sinh ra được thay thế bằng cái quần áo giấy. Vì vậy mới có một cái câu tục ngữ là gì? Đi theo ma mặc áo giấy là vậy, thưa quý vị. Trong cái phần Hoàng Tính chia sẻ và chúng ta cùng tìm hiểu vì sao mà có cái tục đốt vàng mã trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, thưa quý vị. Và cũng trong chương trình này thì chúng ta xin được tìm hiểu thêm chiêu hồn nạp tán là gì, thưa quý vị. Chiêu hồn nạp tán là gì? Thì thưa quý vị, trong gia phả các họ rất chú trọng trong cái mục là cái mộ tán ở đâu. Trong cái mục này có một số những cái trường hợp ghi chú rằng thì là chiêu hồn nạp tán là gì. Thưa quý vị, đó là những cái ngôi mộ không có tử thi, không có hài cốt, mộ người chết trận, chết đuối hay hoặc là do thú dữ vồ, không tìm được tử thi, thân nhân mới làm hình nhân và làm cái lễ an táng theo như cái lễ an táng thông thường, thưa quý vị. Và đứng nghe các cụ kể lại rằng là cái chất liệu làm hình nhân có địa phương thì dùng cái cây nút nát hay còn gọi là cây sò đo thuyền, cây mộc hồ điệp, hay hoặc là nam hoàng bá, hay hoặc là bạch ngọc nhi. Nút nét là một cái loại gỗ mềm và xốp, dễ tạo hình, chôn ở dưới đất lâu lại dễ kiếm bởi vì mọc ở rất là nhiều nơi. Có địa phương thì dùng bùn lấy ở dòng ở giữa dòng sông, thì có địa phương thì dùng mùn đào ở ngay giữa ngã tư đường cái. Và cái hình nhân thì được đẽo gọt hoặc là nhào nặn thô sơ, có đầu, có mình, có chân tay là được rồi. Bởi vì đa số những cái người mà làm này thì họ không phải là những người nghệ nhân. Và kích thước của hình nhân thì khoảng là 30 hoặc là 40cm chiều dài thôi. Thi hài tượng trưng đó cũng được khâm liệm rồi đưa vào áo quan làm bằng gỗ vàng tâm, kích thước nhỏ bé, hay hoặc là đưa vào tiểu sành. Trên hình nhân thì có phủ lên linh vị viết trên giấy kim tuyến, nội dung giống như là linh vị đặt ở bàn thờ. Và trước khi mà làm lễ an táng thì có mời thầy cúng để mà làm bùa, bùa ẩn để mà phù phép, để mà phong, để mà cái vong hồn nhập vào cái hình nhân. Và cái lễ an táng cũng như là các lễ khác cũng tiến hành như là cái tang lễ thông thường. Thưa quý vị, đó là cái phần gọi là chiêu hồn nạp táng là gì, và tiếp theo đó là cái hình nhân thế mạng là gì. Thưa quý vị, ở nước ta chưa có cái tục gọi là cái tục tuẫn táng, nhưng mà cái đời trước có một cái tục gọi là cái tục đốt hình nhân thế mạng, vốn xuất xứ từ cái tục tuẫn táng, nhân đạo hơn so với lại tuẫn táng. Thưa quý vị, để vua chúa xuống dưới âm cung có người hầu hạ thì tục ta không chôn người sống mà dùng cái hình nộm làm bằng tre nứa, quấn bằng rơm rải, hay hoặc là nhào nặn bằng đất sét. Ngoài thì dán giấy làm quần áo rồi vẽ mặt mũi, sau đó khi mà tế lễ xong thì đốt hình nhân đó cùng với vàng mã. Nếu mà lễ thủy thần Long Vương Hà Bá thì làm thuyền bằng giấy kết ở trên thân cây chuối, rồi mới đặt hình nhân vào thuyền, và sau đó thì như thế nào thả trôi xong thôi. Có người thì nghe theo lời bối toán nhảm nhí, sắp đến cái vận hạn bị hung thần quỷ dữ bắt, phải nhờ thầy cúng làm lễ, sau làm lễ thì họ mới đốt hình nhân thế mạng. Có người vì một cái mối tư thù nhưng mà yếu thế không có trả thù được, mới bèn nghĩ cái cách là làm hình nhân, rồi đề tên họ húy hiệu của cái kẻ thù vào trước ngực của hình nhân, cắm ở ngã ba, ở ngã tư đường cái, rồi thắp hương cắm lên đầu hình nhân để nhờ thần linh bắt tội cái người đó. Và thưa quý vị, đây là một cái tập tục chứa đầy cái gọi là người ta gọi là cái tính chất mê tín dị đoan đã bị đả phá, đã bị bãi bỏ từ đầu thế kỷ trước. Thưa quý vị, chính quyền phong kiến cũng đã tạo ra một cái lệnh cấm hủ tục này, và kẻ nào mà cố tình vi phạm nếu mà phát hiện được thì sẽ bị phạt nặng. Địa phương nào để những cái tục đó xảy ra, nếu mà phát hiện được thì lý trưởng nơi đó sẽ bị cách chức. Vậy mà ngày nay thì theo những cái bài viết này thì cũng vẫn còn thấy cái hủ tục này nó lại có những cái cơ phát triển, cho nên cái việc bài trừ hủ tục nhảm nhí này là một vấn đề rất là cần thiết, phù hợp với cái việc xây dựng một cái nếp sống mới, thưa quý vị, ở cái thế kỷ mới này, trong cái phần được mang tên là cái hình nhân thế mạng là gì. Thưa quý vị, và cũng có một cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta phải cải táng và những cái trường hợp nào không nên cải táng, xin được tìm hiểu thêm. Và chúng tôi xin trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, trang 39, mà lâu lắm rồi mà tính không có trở lại đọc cái cuốn này. Thì trong cái trang 39 của Việt Nam Phong Tục có nói là cái người mất sau 3 năm đoạn tang rồi, hay hoặc là một vài năm nữa thì con cái lo cái việc cải táng. Trước hôm cải táng thì làm lễ cáo từ đường, và đến hôm cải táng lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mà để mã, thì sau đó thì mới táng. Thì trước hết thì khai mã, nhặt lấy xương xếp vào một cái tiểu sành, rồi rảy nước vang vào, rồi che đậy thật kín không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý thì dùng quan quách liệm như là khi hung táng. Thưa quý vị, đoạn sau đó mới đem cải táng sang cái đất khác, còn cái quan tài cũ nát thì bỏ đi, tốt thì đem về dùng, hoặc là làm cầu, hoặc là làm chuồng trâu, chuồng ngựa, để trâu ngựa đứng cho nó khỏi sâu chân. Tục cũng lại tin rằng là hễ mà ai đau tức thì lấy cái mảnh ván thổ tức là cái mảnh ván mà quan tài nát nó đốt lên để mà ở dưới cái gầm giường mà nằm thì sẽ khỏi đau đau tức, thưa quý vị. Cải táng thì có rất là nhiều cái cớ lắm. Một là vì nhà nghèo, khi mà cha mẹ mất không có tiền lo liệu, mua tạm một cái cổ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, kẻo sợ ván nó hư nát thì hại đến cái di hài. Cái thứ hai á, là vì cái chỗ đất có mối, có kiến, nước lục thì họ mới cải táng. Cái thứ ba là vì các nhà địa lý thấy cái chỗ mã vô cớ mà sụt đất hay hoặc là cây cối ở trên mã nó tự nhiên nó khô, nó héo, hay hoặc là trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hay hoặc là trong nhà đau ốm lũng củng, hay hoặc là trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi thì cho là tại đất mà phải cải táng. Còn cái vấn đề thứ tư đó là những cái người mà muốn cầu công danh phú quý nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng, lại có người thầy nhà mới nhìn thấy những nhà khác nó phát đạt thì đem mã nhà mình táng gần vào cái chỗ mã nhà kia để mà cầu được hưởng cái dư huệ. Và trong khi cải táng thì tục lại có ba cái điều là tường thủy, tức là cái mã phát tốt đẹp mà không cải táng. Cái thứ nhất đó là khi mà đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là long xà khí vật. Cái thứ hai đó là khi mở quan tài ra mà thấy có một cái dây tơ hồng quấn quít thì cho là đất này nó rất là kết. Và cái thứ ba đó là cái hơi đất chỗ đó nó ấm áp, trong huyệt thì khô ráo, không có nước hay là nước đóng giọt lại như sữa thì đều là rất là tốt. Khi nào gặp như thế thì phải lập tức lắp lại ngay, trong cái phần được mang tên là tại sao mà chúng ta có cải táng và những cái trường hợp nào thì người xưa không nên cải táng, thưa quý vị. Rồi người ta cũng nói là ngày xưa người ta có nói cái câu gọi là thiên táng, thưa quý vị. Thiên táng là gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Ngày xưa có người đi làm ở xa nhà, dọc đường chẳng may bị cảm nắng, cảm gió mà chết đột ngột. Có người cùng đi hoặc có người qua đường nhận ra thì chỉ kịp đánh dấu cái chỗ người chết nằm xuống là chỗ đó, chưa kịp chôn cất. Đến nhà báo cho tang quyến, khi người nhà đến nơi thì mối nó cũng đã vùi lấp hết cái tử thi. Thân nhân cho rằng đó là cái huyệt đất tốt trời đã dành cho và chôn dùm, cho nên gọi là thiên táng. Tương lai gia đình sẽ rất là phát đạt, vậy cứ để nguyên mà vung cao, không cải táng. Những ngôi mộ thiên táng như vậy thường ở ven đường cái, ngày nay dọc đường quốc lộ lác đác còn nhìn thấy có những cái ngôi mộ cổ đắp đất gọi là thảo mộ, trải qua hàng trăm năm mưa gió dập vùi nhưng vẫn được tôn cao. Trong số đó phần lớn là những ngôi mộ vô thừa nhận, bởi vì chết dọc đường, người nhà không tìm thấy, mộ thì vẫn được đắp cao, không ngớt hương khói. Do những cái cư dân chung quanh cũng như là khách buôn bán đi qua đi về chăm sóc thờ cúng, bởi vì tin rằng những cái âm hồn đó rất là thiêng, phù hộ, độ trị cho họ khỏe mạnh, cho họ làm ăn nên nổi, thưa quý vị. Đó là cái phần được mang tên là thiên táng là gì. Phần thiên táng này cũng đã kết thúc cho cái chương trình Việt Nam Thiên Hành, cho chương trình Đất Lời Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.